Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022, mùng 3 Tết Nhâm Dần, Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, buôn bán, và cây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến, cây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến, thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ, và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến, tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến, cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến, cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp: hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, thì khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phạm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, 3 ngày Tết là tiếng người Việt dành riêng để gọi những ngày đầu năm âm lịch, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Đối với người Việt Nam, 3 ngày Tết được coi là linh thiêng nên rất được quý trọng. 3 ngày này được phân chia thành mùng 1 Tết Cha, mùng 2 Tết Mẹ, mùng 3 Tết Thầy. Hội Thánh Công giáo Việt Nam còn dành ngày mùng 3 Tết để thánh hóa công ăn việc làm. Giáo hội muốn nói lên một mối tương quan linh thánh, đầy tràn yêu thương giữa đấng tạo hóa và thụ tạo. Chúng ta dâng lên Chúa dự tính và công việc làm ăn trong năm mới. Xin Chúa ban phúc lành và soi sáng giúp đỡ để mọi công việc được phù hợp với thánh ý Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay từ những buổi sơ khai, con người đã lao động. Sách Thánh mặc khải cho chúng ta, khi Thiên Chúa sáng tạo con người, Ngài đem con người đặt vào vườn Ê-đen để con người canh tác và coi sóc đất đai. Rõ ràng, Thiên Chúa không muốn để con người ở không, bởi vì nhàn quá dễ sinh ra nông nổi, hay nói như các cụ ngày xưa, nhàn cư vi bất thiện. Và vì thế, Thiên Chúa truyền lệnh, hay nói một cách khác, Ngài mời gọi con người phải làm việc để cộng tác với Ngài, gìn giữ thế giới này, cộng tác với Ngài chăm sóc hành tinh này, làm cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa ngày càng rực rỡ và thành toàn cách viên mãn. Trong sách Tông đồ Công vụ, tác giả khuyên chúng ta, bằng mọi cách tôi đã tỏ cho anh em thấy rằng, phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Đức Giê-xu, con Thiên Chúa làm người, cũng đã làm gương cho chúng ta về đời sống lao động. Chúa đã chọn một gia đình để sinh ra, cha của người làm nghề thợ mộc. Thánh Giuse âm thầm làm việc để nuôi thân, nuôi gia đình, mà không quản nhọc nhằn. Đức Maria chăm lo việc gia đình và chăm sóc Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ngoan ngoãn vâng phục và san sẻ vất vả với cha mẹ của người. Chính tại Nazareth, nhân loại nhận ra được giá trị siêu việt của lao động, giá trị của sự cứu rỗi. Những giọt mồ hôi, những vất vả của Chúa khi đong đuổi các làng mạc, các thôn xóm để rao giảng, để loan báo nước Thiên Chúa, cũng chính là những giọt mồ hôi của vất vả hy sinh của lao động vì phần rỗi con người. Chúa Giê-xu đã dạy nhân loại, dạy chúng ta bài học để đời. Phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Dụ ngô đông chủ đi phương xa trao cho các đầy tớ các nén bạc, mình chứng rằng, cần cù lao động, chịu khó với công việc, vâng nghe lời chủ sẽ đem lại hiệu quả tốt đẹp. Và Chúa Giê-xu đã nêu gương khi làm việc để cho nước Chúa được rạng sáng vinh quang, để cho thế giới được an bình, thịnh vượng. Nên chúng ta hãy bắt chước Chúa, làm việc và làm việc không ngừng, nhưng phải mặc cho công việc một ý nghĩa cao quý. Không chỉ làm việc để lo cho gia đình, cho bản thân của mình được tồn tại, nhưng còn là cộng tác với Chúa, góp tay với anh chị em chúng ta trong việc thăng tiến cuộc sống và làm cho công việc lao động thêm giá trị, thêm ý nghĩa. Năm vừa qua có thể coi là một năm đầy thử thách, với những biến động bởi sự tàn phá của đại dịch coronavirus. Biết bao người mất công ăn việc làm, biết bao công ty phải phá sản. Nhưng chúng ta vẫn tin tưởng với ơn Chúa giúp và sự chung sức của toàn xã hội. Chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn thử thách để tiến đến một năm mới, Nhâm Dần, sáng lạng hơn. Ngày mùng 3 Tết, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta, dù là lao động tay chân hay làm việc trí óc, trong tất cả mọi công việc, chúng ta làm trong sự trợ giúp và hướng dẫn của Thiên Chúa, làm việc hết mình và phó dâng kết quả công việc cho Thiên Chúa, vì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thiên Chúa chúc lành cho công ăn việc làm của mỗi người chúng ta trong năm mới này. Amen.
Lời hoa ca chào mừng mùa xuân mới, trong nắng ban mai lá hoa tươi rạng ngời, ngân vang khắp trời từng đàn chim ríu rít, đó đây tiếng cười vui rộn ràng trong ngày xuân tháng. Muôn người chờ mong một mùa xuân hạnh phúc, tràn chứa yêu thương thắm tươi ân tình người. Xin ơn Chúa trời độ tràn qua năm tháng, dũng muôn ơn lành cho mọi người sống ấm no bình an. Hân hoan cảm mến Chúa xuân muôn đời, ngàn lời ta ơn trong ngày xuân mới tung vầy. Chúa là mùa xuân xuân thánh ân, đẹp màu hồng ân cho thế nhân, phúc đức khang an ngài ban Chúa tràn cuộc đời. Nghiệp lòng dâng lên Chúa, muôn khúc tri ân với câu kinh lòng thành. Xin Chúa chúc lành và đổ tràn ơn thánh, cứ tha lỗi lầm để cuộc đời con được đổi mới. Chúa là mùa xuân mùa hồng ân vinh viễn, dâng Chúa đầy bao nỗi ưu tư muôn phiền, cùng bao nỗi niềm lòng thầm nguyện xin Chúa gái thương hộ phù để đời luôn có chút thân tình yêu. hân hoan cảm mến Chúa xuân muôn đời, ngàn lời tạ ơn trong ngày xuân mới tung bày. Chúa là mùa xuân xuân thánh ân, đem màu hồng ân cho thế nhân, phúc đức khang an ngài ban Chúa chan cuộc đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Liên bang Nga không loại bỏ khả thể tòa thánh có thể làm trung gian giữa Nga và Ukraine. Đức cha Paulo Kezi, tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, thủ đô Liên bang Nga, không loại trừ khả thể tòa thánh có thể làm trung gian trong cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Cộng hòa xuất bản tại Ý hôm 30 tháng Giêng, Đức tổng giám mục Bezi người Ý nhắc lại giả thuyết được Tổng thống Ukraine đưa ra hồi tháng 4 năm ngoái, nói rằng tòa thánh có thể là một nơi lý tưởng để thương thảo về hòa bình tại miền Donbass, đông Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin, không phải là điều trừu tượng. Tiếp Tổng giám mục Bezi nhắc lại sự đóng góp của tòa thánh trong việc củng cố hòa bình tại Nam Sudan, tại Trung Đông hoặc các miền khác trên thế giới. Ngài nói, dĩ nhiên, quan hệ giữa Nga và Ukraine không dễ dàng. Nga không chính thức can dự vào cuộc xung đột tại Ukraine. Để hai vị lãnh đạo gặp gỡ nhau, lập trường của họ cần phải được làm sáng tỏ. Có lẽ khía cạnh này làm cho tình trạng thêm phức tạp. Dù vậy, mọi sự đều có thể. Đối với nhiều người, hiệp định đã ký tại Minsk, thủ đô Belarus, nhắm chấm dứt xung đột tại miền Donbass, có thể thực hiện được. Có lẽ bằng cách nới rộng các cuộc thương thuyết với sự trung gian của tòa thánh. Trả lời câu hỏi về những căng thẳng hiện nay và hiểm họa của một cuộc xung đột võ trang, Đức Tổng giám mục Bezi nhận xét, ngài cảm thấy nhiều lo lắng tại cả hai nước và e sợ điều ấy có thể xảy ra. Nhưng, Đức Tổng giám mục nói, tôi rất tin tưởng, cùng một tin tưởng nơi Thiên Chúa, vì tôi dám nói tin tưởng một cách vui tươi và cả khi sự ác và oán ghét dường như chiến thắng, chúng không có tiếng nói cuối cùng. Cả sự ác nhiều khi có thể được biến thành điều thiện. Tin Ba Lan, thư của Đức Tổng giám mục giáo phận Katowice Ba Lan về ngày đời sống thánh hiến. Đức cha Wiko, Tổng giám mục giáo phận Katowice bên Ba Lan, công bố thư mục vụ nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa ngày đời sống thánh hiến ngày mùng 2 tháng 2 này, với lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ. Tổng giáo phận Katowice là nơi sinh trưởng của Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai, và chính thánh nhân đã thiết lập Ngày Thế Giới về Đời Sống Thánh Hiến năm 1997. Trong thư mục vụ được đọc trong tất cả các thánh đường hôm Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Wiklo cho biết, trong Ngày Thế Giới về Đời Sống Thánh Hiến, chúng ta cảm tạ Chúa vì hồng ân của những người thánh hiến cho Chúa, những người nam nữ qua lời phấn khiết tịnh, thanh bần và vâng phục, biểu lộ lòng tận tụy hoàn toàn và tín thác của sự quan phòng nơi Thiên Chúa trong kế hoạch và đời sống của họ, làm cho cộng đoàn giáo hội được phong phú nhờ đoàn sủng của họ. Đức cha cũng nhắc nhớ, hiện tại trong tổng giáo phận của chúng ta có 182 nam tu sĩ thuộc 11 dòng nam và 653 nữ tu thuộc 22 dòng nữ, 68 nữ thành viên thuộc 11 tu hội đời và 16 trinh nữ thánh hiến và 4 người thuộc tu đoàn tông đồ. Tổng cộng là 928 người. Lối sống của những người thánh hiến nhắc nhớ chúng ta rằng mục tiêu của chúng ta là tham dự vào nước trời. Đức giám mục cũng đặc biệt chú ý đến các nữ tu chiêm niệm Camelo và dòng tham viếng, đồng thời cảm ơn các chị vì những lời cầu nguyện trường kỳ. Ngài khuyến khích các tín hữu cảm ơn các chị bằng cách hỗ trợ những phương thế sinh sống cho các nữ đan viện chiêm niệm và cầu nguyện cho tất cả các tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Trưa ngày 2 tháng 2, có thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua, để cảm tạ Chúa vì chứng tá và việc phục vụ của những người thánh hiến, đồng thời cầu xin Chúa ban cho có thêm các ơn gọi mới. Tin Myanmar, Đức Tổng Wichapo kêu gọi giúp xây dựng hòa bình. Đức Tổng Wichapo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Myanmar, kêu gọi nhà cầm quyền quân đội và cộng đồng quốc tế giúp tái lập hòa bình tại nước này và đừng gửi thêm võ khí tới đây. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican dịp kỷ niệm một năm cuộc đảo chính của giới quân Việt đưa đất nước Myanmar vào tình trạng máu lửa và chết chóc. Ngày 1 tháng 2 năm 2021, quân đội Myanmar đã lật đổ chính quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, tạo nên làn sóng phản đối trên toàn quốc và quốc tế. Cho đến nay, các lực lượng an ninh đã giết hại 1.500 người biểu tình và bắt giam 11.700 người chống đảo chính, chấm dứt 10 năm cải tổ và 50 năm dưới chế độ quân Việt. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc phối hợp với các hoạt động nhân đạo, tình trạng mới hiện nay tại Myanmar làm cho gần một nửa trong số 54 triệu dân nước này lâm vào tình trạng nghèo đói sau nhiều năm đạt được những cải tiến. Người ta ước lượng 14 trong số 15 bang và miền ở Myanmar có tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, 25 triệu người sống trong cảnh nghèo và 14 triệu 400 ngàn người cần được trợ giúp nhân đạo. Trong số này có 7,5 triệu phụ nữ và 5 triệu trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Bo mô tả tình trạng hiện nay là hỗn độn, hoang mang, xung đột và là một sự hấp hối với tốc độ chóng mặt. Dân chúng sống trong bầu khí sợ hãi, lo âu và đói khổ. Toàn thể Myanmar là một vùng chiến tranh. Đức Hồng Y cũng cho biết, trong bối cảnh này, các giám mục Myanmar tiếp tục đồng hành với dân, hỗ trợ việc cứu trợ nhân đạo và kêu gọi mọi phe liên hệ chấp nhận tiến vào con đường hòa bình và hòa giải. Đức Hồng Y cũng cho biết, việc chính quyền Myanmar tấn công những người biểu tình, tái khơi dậy những xung đột cũ giữa các nhóm phiến quân ở nhiều vùng trong nước, đặc biệt tại những bang có những nhóm đa số theo Kitô giáo với các sắc dân Kachin, Chin, Karen và Kaya. Ngoài ra, đã nảy sinh nhiều nhóm kháng chiến dân sự độc lập, chống lại những hành vi tàn ác của giới quân Việt. Đức Hồng Y kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên Myanmar. Ngài nhận xét, sau thời kỳ quan tâm sau cuộc đảo chính, nay dư luận quốc tế đang quên nước này. Đức Hồng Y kêu gọi quốc tế trợ giúp Myanmar trong cuộc đấu tranh để vãn hồi hòa bình, bằng cách loại bỏ việc cung cấp vũ khí và bảo đảm con đường cứu trợ nhân đạo cho những người đang gặp khó khăn. Tin Áo Quốc, Giám đốc Caritas Âu Châu kêu gọi làm cho tình hình lắng dịu tại Ukraine. Giám đốc tổ chức bác ái Caritas Âu Châu, Cha Lau Đau, cũng là Giám đốc Caritas Áo, nói rằng Ukraine đang cần một tiến trình lắng dịu trước những đe dọa chiến tranh và cần được trợ giúp nhân đạo, cũng như cần lời cầu nguyện cho hòa bình tại nước này. Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Viên, thủ đô Áo, hôm Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua. Cha kêu gọi đừng quên những người dân đang chịu đau khổ vì cuộc chiến tranh bị quên lãng hiện nay. Âu Châu không thể ngoảnh mặt đi nơi khác. Từ năm 2014 đến nay, vùng Donbass ở miền đông Ukraine, giáp giới với Nga, ở trong tình trạng xung đột, khiến cho hơn 14.000 người chết và 1.300.000 người Ukraine phải di tản nội địa. Miền Donbass thuộc lãnh thổ Ukraine, nhưng đa số dân tại đây là người gốc Nga, và dân quân tại đây đòi ly khai khỏi lãnh thổ Ukraine. Cha nói, người dân ở miền đông Ukraine đang phải đối đầu với thực tại chiến tranh hàng ngày, với những chấn thương, những thương tích tàn phá các cơ cấu hạ tầng. Cha có nhiều kinh nghiệm và tiếp xúc với Caritas tại Ukraine. Cha cho biết, ngoài những cơ cực trên đây, nay dân chúng tại Ukraine lại phải đương đầu với đe dọa chiến tranh, không kể đại dịch kéo theo những khó khăn về kinh tế, xã hội. Vì thế, ngoài sự cần thiết làm cho tình hình Ukraine lắng dịu, cần có những chương trình trợ giúp lương thực và những nhu cầu cơ bản cho dân chúng, hỗ trợ tâm lý, nước uống, bảo trì các lều tạm trú và những săn sóc dành cho các trẻ em. Từ khi bắt đầu khủng hoảng tại Ukraine đến nay, Caritas Ukraine đã săn sóc hơn 800.000 người. Tin Mozambique, các giám mục Mozambique lo âu vì hậu quả bão Hana. Các giám mục Mozambique bày tỏ lo âu vì hậu quả bão nhiệt đới Hana hôm 24 tháng Giêng vừa qua, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng và tài sản cho dân chúng, nhất là tại các miền Bắc nước này cũng như tại nước Malawi láng giềng. Tin do Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ ở Viên, thủ đô Áo, phổ biến hôm 31 tháng Giêng cho biết, Đức cha Alberto Vera, giám mục giáo phận Nacala, ở bên bờ Ấn Độ Dương nói rằng, tất cả chúng tôi cầu xin Chúa cho chúng tôi tránh được một tai ương lớn như vậy. Tại đất nước chúng tôi, những người nghèo vẫn luôn là những người phải chịu nhiều đau khổ nhất. Tại các tỉnh Cabo Delgado, Niassa, Nampula và Sofala, hiện nay có hơn 830.000 người di tản nội địa. Phần lớn, họ đến từ miền Bắc Mozambique và từ 4 năm nay phải chịu các cuộc tấn công của những thành phần thánh chiến Hồi giáo và xung đột với quân đội chính phủ. Cho đến nay, đã có hàng ngàn người bị thiệt mạng. Trong những năm gần đây, nhiều lần Mozambique đã phải chịu các trận bão nặng nề. Hồi tháng Giêng năm ngoái, 2021, cuồng phong Eloís đã giết hại 12 người và khoảng 300.000 người bị thiệt hại vì cuồng phong này. Trước đó, trong năm 2018, cuồng phong Aida và Canas làm cho hàng trăm người chết, thiệt hại lớn lao về vật chất. Thích Cha Hilario Masia, giám mục giáo phận Quelimane, cho biết, bão Ana hôm 24 tháng Giêng đã đổ vào đất liền, mang theo hai ngày mưa tầm tã, làm cho các dòng sông tràn nước, gây lụt lội, phá hủy mọi sự, từ nhân mạng, nhà cửa đến mọi thứ. Việc giao thông và thông tin với các vùng bị nạn rất khó khăn, nhiều huyện hoàn toàn bị cắt đứt từ bên ngoài. Vì thế, hiện nay người ta chưa rõ mức độ thiệt hại. Bão Ana trước đó đã thổi qua nước Madagascar trong Ấn Độ Dương và để lại rất nhiều tàn phá. Tổ chức Bắc Á trợ giúp các giáo hội đau khổ đang tài trợ nhiều dự án ở Mozambique giúp những người di tản nội địa. Tại Cabo Delgado, tổ chức Bắc Á này hỗ trợ các sáng kiến giúp dân chúng tái hội nhập về mặt xã hội và nâng đỡ tinh thần cũng như tâm lý cho những người di dân. In Ethiopia, 5.000 người chết tại Tigray vì đói và thiếu thuốc men. 5.000 người đã chết vì đói và thiếu thuốc men trong 3 tháng bị chính phủ Ethiopia phong tỏa, không cho đưa đồ cứu trợ đến cho dân chúng tại miền Tigray, bị thảm họa chiến tranh từ 15 tháng nay. Linh mục Apaha Hagos đặt trách việc tiếp tế cho giáo phận Adigrat thuộc miền Tigray ở mạn bắc Ethiopia cho biết như trên và nói, chúng tôi đang chứng kiến một thảm họa chưa từng có, thảm họa này phải được gọi là một cuộc diệt chủng. Cha Hagos cũng nói rằng, những tháng cuối năm qua, thật là hết sức khó khăn, và từ tháng 12 vừa qua, dân chúng không còn nhận được trợ giúp nào nữa. Chính phủ trung ương của Ethiopia đã ngăn chặn mọi hành lang nhân đạo, vì cho rằng những hành lang này có nguy cơ được dùng để tiếp tế cho phiến quân. Trong khi đó, các kho dự trữ ở địa phương bị cạn. Chính phủ cũng không cho sử dụng các tài khoản của giáo hội, và điều này chúng tôi không có tiền để mua thuốc và lương thực. Cha nhận xét, đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Mỗi ngày có thêm những người chết. Dân chúng tại Tigray bị tước bỏ mọi quyền cơ bản của họ. Họ bị tước mất quyền được sống trong phẩm giá, quyền được an ninh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, kể cả quyền được lương thực và nước uống. Các dữ kiện về tình hình Tigray thiếu sót vì các vấn đề thông tin gặp khó khăn, người ta không biết rõ những tình hình làng mạc ở xa các con lộ chính. Chiến tranh tại vùng Tigray bắt đầu từ hồi tháng 11 năm 2020, khi quân đội chính quy Ethiopia tấn công vào vùng Tigray, gọi là để trừng trị mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, và nói là phiến quân này sẽ tìm cách chiếm quyền. Tình trạng bất an gia tăng khiến nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế phải rút khỏi miền Tigray, kể cả tổ chức Caritas quốc tế. Các đoàn cứu trợ của các tổ chức này bị quân đội chính phủ tịch thu và phá hủy để cảnh cáo. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Khơi dậy và nuôi dưỡng trong con cái những giá trị vĩnh cửu. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Ký giả John Fraser, thông tín viên của báo Địa Cầu và Thư Tín, một trong những tờ báo lớn tại Canada, cách đây vài năm, có kể về đứa con gái nhỏ của ông một câu chuyện mà cha Henry Nguyen ghi lại như sau. Một buổi sáng nọ, khi Jesse vừa được 4 tuổi, nó thấy một con chim sẻ nằm chết bên cạnh cửa sổ của phòng khách. Con chim nhỏ chết vì đâm đầu vào tấm kính. Jesse vô cùng xúc động khi thấy con chim nằm chết như thế. Cô bé hỏi cha như sau: "Bây giờ con chim đang ở đâu?" Người cha trả lời rằng ông không biết nó đang ở đâu. Đứa bé hỏi tiếp: "Tại sao nó chết?" Sau một chút ngập ngừng, người cha giải thích: "Nó chết là bởi vì tất cả mọi con chim đều trở về bụi đất." Jesse liền nói: "Vậy thì ba ơi, chúng ta phải chôn cất nó." Đứa bé liền đi tìm một cái hộp nhỏ, đặt con chim sẻ vào, lấy giấy đậy lên. Vài phút sau, ba, mẹ, Jesse và em gái của Jesse làm thành đoàn người đưa tiễn con chim sẻ. Người cha cầm cái hộp, Jesse cầm một cây thập giá nhỏ do chính tay em làm. Gia đình đào xong lỗ huyệt nhỏ và trân trọng đặt chiếc hộp vào đó và lắp đất lên. Jesse cấm cây thập giá lên ngôi mộ. Người cha hỏi đứa con gái: "Con có muốn cầu nguyện không?" Nó gật đầu rồi cầu nguyện: "Chúa thân mến, chúng con đã chôn cất con chim sẻ. Giờ thì Chúa phải đối xử tốt với nó. Nếu không, con sẽ giết Chúa. Amen." Trên đường về nhà, người cha nói với con: "Này Jesse, con không được dọa Chúa nghe." Đứa bé trả lời: "Con chỉ muốn cho chắc ăn thôi mà." Kể xong câu chuyện trên đây, cha Henry Nguyen, một trong những nhà tu đức nổi tiếng nhất của thế kỷ 20, đã nói rằng câu chuyện của Jesse vén mở cho ngài thấy được trái tim con người, vừa cảm thông lại cũng vừa sẵn sàng để sát hại. Nhìn dưới một góc cạnh khác, chúng ta lại thấy rằng sự cảm thông vốn tiềm ẩn như một bản năng trong con người cũng là thể hiện của sự hướng thiện nơi con người. Hướng thiện thiết yếu là hướng về những giá trị siêu việt và vĩnh hằng. Là những bậc cha mẹ có niềm tin, cha mẹ cần phải luôn tỉnh thức để nhận ra tính hướng thiện ấy nơi con cái. Một cách cụ thể, cha mẹ phải không ngừng khơi dậy nuôi dưỡng và hướng dẫn những giá trị vĩnh cửu nơi con cái ngay từ tuổi thơ dạy. Trách nhiệm của bậc làm cha mẹ là phải thông truyền chiều kích sống vô cùng quan trọng này cho con cái, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi trào lưu duy vật vốn đã từng được tuyên xưng và áp đặt trong bao nhiêu năm qua, nay lại càng được quảng bá mạnh mẽ hơn qua lối sống hưởng thụ được kinh tế thị trường du nhập vào. Cũng như đối với những đức tính cao quý khác trong cuộc sống, những giá trị vĩnh cửu chỉ có thể được truyền đạt cho con cái xuyên qua cuộc sống và gương sáng của cha mẹ. Con cái không thể tiếp nhận một điều mà cha mẹ không có. Trong một gia đình tuyên xưng và sống theo chủ nghĩa duy vật vô thần, hẳn con cái khó có được một cái nhìn siêu việt về cuộc sống. Thông thường, cha mẹ nào thành công trong việc khơi dậy và nuôi dưỡng nơi con cái nhìn siêu việt và những giá trị vĩnh cửu, đều là những người quan tâm và tích cực trong các sinh hoạt tinh thần và tôn giáo. Do đó, trước khi xem con cái có ý thức về những giá trị thiêng liêng và vĩnh cửu trong cuộc sống không, thiết tưởng cha mẹ nên làm một cuộc tự vấn lương tâm. Câu hỏi tiên quyết mà họ phải tự đặt ra là: cuộc sống của mình có đáng được mô phỏng theo không? Phương cách họ khép con cái vào kỷ luật có tạo ra nơi chúng ý thức về quyền bính và hướng đến một quyền bính cao hơn không? Họ có dành thời giờ để nói chuyện với con cái về những vấn đề của chúng, những đức tính chúng có, những biến cố xảy ra trên thế giới, hay những câu hỏi về cuộc sống không? Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ cần phải tự hỏi. Họ có xem việc học hỏi giáo huấn của giáo hội, các sinh hoạt tôn giáo, cuộc sống đức tin là điều quan trọng trong cuộc sống, hay chỉ là những thói quen hoặc chuyện bên lề mà thôi? Cuộc sống mai hậu và những giá trị vĩnh cửu thường được khơi dậy rất sớm nơi trẻ con. Cô bé Jessie trong câu chuyện trên đây chỉ mới 4 tuổi khi đặt những câu hỏi về cuộc sống sau cái chết. Các cuộc nghiên cứu về tâm lý cho thấy rằng khoảng 85% nhân cách của một con người đã được hình thành ngay từ 5 lên 6 tuổi. Nghĩa là trước khi bước vào tuổi mà chúng ta gọi là tuổi khôn. Do đó, ngay từ những năm đầu đời, một đứa bé đã có thể được dạy dỗ và truyền đạt cho những giá trị vĩnh cửu của cuộc sống. Một cách cụ thể, tạo bầu khí quân bình, vui tươi, an hòa trong gia đình là điều tối quan trọng. Những giá trị siêu việt của cuộc sống khó có thể được khơi dậy và triển nở trong một gia đình bất hòa và bạo động. Một gia đình biết mở rộng trước những vấn đề và nhu cầu của những người xung quanh, đó cũng là điều kiện để khơi dậy sự cảm thông, tình liên đới, ý thức công bình nơi con cái. Điều không thể thiếu được đối với một gia đình công giáo, đó là sự cầu nguyện trong gia đình. Cầu nguyện trước khi đi ngủ. Cầu nguyện trong bữa ăn. Nếu được thực thi một cách có ý thức và sốt sắng, thì chắc chắn đó phải là những giây phút linh thiêng tạo nhiều cảm xúc nhất nơi con cái. Ngoài ra, việc tham dự các nghi lễ phụng vụ trong nhà thờ cũng luôn có sức khơi dậy ý thức về sự linh thánh trong tâm hồn trẻ thơ. Phụng vụ, tức cử hành mầu nhiệm thánh, luôn gợi lên những tình cảm thánh thiện trong tâm hồn con người. Điều này có giá trị đặc biệt với tuổi thơ. Tụ trung, như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã cảnh cáo. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nếu cha mẹ không sống đức tin của mình một cách cụ thể qua việc cầu nguyện, tham dự các cử hành phụng vụ và thực thi các việc bác ái, đức tin của họ sẽ chết, và như vậy không có sức khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin nơi con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài những quan điểm về vâng lời trong đời tu.
Kính thưa quý vị khán giả, sau khi đã nghiên cứu hai lời khuyên khiết tịnh và nghèo khó, từ bài hôm nay chúng ta tìm hiểu lời khuyên thứ ba, đó là vâng lời. Cũng như đối với hai mục vừa qua, chúng ta sẽ trình bày lời khuyên vâng lời dưới bốn khía cạnh. Thứ nhất, lịch sử; thứ hai, kinh thánh; thứ ba, thần học; và thứ bốn, thực hành. Trước tiên, chúng ta hãy điểm qua những quan điểm về đức vâng lời trong lịch sử các dòng tu, từ các ẩn sĩ đến các đan sĩ trong cộng đoàn, quan điểm của Thánh Đa Minh và Thánh Ignatio, và sau cùng là thời cận đại. Trong tiếng Việt, vâng lời hay là nghe lời có nghĩa là nghe theo lời của một người nào đó. Nghe không phải là để cho lời lọt vào tai này và chui ra tai bên kia, nhưng là thuận nhận bằng cách đáp lại dạ vâng. Ta không thấy nội dung tương tự trong tiếng Latin và Hy Lạp. Tiếng Latin obedire ghép bởi ob audire, lắng nghe. Còn tiếng Hy Lạp hypakouo bởi akouo, cũng là chú ý lắng nghe. Lĩnh vực vâng lời chi phối nhiều mối tương quan khác nhau trong xã hội. Con cái vâng lời cha mẹ, học trò vâng lời thầy giáo, công dân phải tuân hành luật pháp. Ở đây, chúng tôi chỉ dừng lại ở tương quan trong đời sống tu trì Kitô giáo. Lịch sử đã chứng kiến nhiều quan niệm về ý nghĩa và thực hành vâng lời. Có khi sự vâng lời được xét trong tương quan với Thiên Chúa, có khi được xét trong tương quan với bề trên, với bản luật, với cộng đoàn. Ngoài ra, có tác giả có sự vâng lời như là một yêu sách của đời sống cộng đoàn hay là của việc phối trí công tác tông đồ. Tác giả khác muốn làm sự vâng lời cho việc thực tập nhân đức, chẳng hạn đức khiêm nhường, đức yêu mến, hay là liên quan tới việc từ bỏ bản thân, thậm chí nó được đồng hóa với chính việc hiến tế. Chúng ta hãy dạo qua những quan niệm đó từ thời các ẩn sĩ cho tới các dòng tu cận đại. Thứ nhất, vâng lời của các ẩn sĩ. Những đan sĩ đầu tiên đặt nặng việc tìm hiểu ý Chúa. Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Trong hành trình tu đức, đan sĩ cần một nhà dìu dắt. Đức vâng lời được ví như là thái độ của môn sinh đối với sư phụ. Nó mang tính cách sư phạm. Người học trò non nớt cần phải biết nghe lời thầy dạy dỗ. Nó cũng có tính cách tu đức. Người học trò không những cần hấp thụ những kiến thức chủ tượng mà còn phải mang ra thực hành nữa. Vì vậy, ông thầy không ngại ra những bài tập thực hành nhằm giúp cho môn sinh từ bỏ ý riêng, tập đức khiêm tốn. Chính trong bối cảnh đó mà ta đọc thấy những bài học về việc trồng cây ngược hay là dưới một cây gậy khô. Đó là những xương pháp sư phạm mà ta đọc thấy ngay cả trong văn chương của đời tu trì Ấn giáo hay là Phật giáo. Thứ hai, vâng lời của nam sĩ trong cộng đoàn. Từ khi xuất hiện đời sống cộng đoàn, sự vâng lời không chỉ được nhìn dưới khía cạnh tu đức mà thôi, mà còn trong khía cạnh tổ chức xã hội nữa. Trong một cộng đoàn, cần phải có người chỉ huy nếu không muốn sống cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên, nguyên tắc sơ đẳng này cũng mang nhiều sắc thái khác biệt khi phân tích các bản luật cổ, tự như là luật Thánh Pacomio, Basilio, Biển Đức. Cả ba vị đều đề cao vai trò tu đức của sự vâng lời, nhưng mà mỗi vị nhấn mạnh tới một khía cạnh khác nhau, nhất là về vai trò của bề trên. Thánh Pacomio muốn rằng, toàn thể các nam sĩ sống trong đan viện phải đồng lòng hợp ý để mà khám phá ra ý Chúa. Chính Thiên Chúa là việc cai quản cộng đồng, chứ không phải là viện phụ. Thánh Basilio quan niệm rằng, mục tiêu của sự vâng lời là từ bỏ ý riêng để mà theo Đức Kitô. Dĩ nhiên, tin và các nam sĩ phải vâng lời ý Chúa biểu lộ qua các điều răn trong Kinh Thánh. Tiếp đó, nam sĩ cũng phải vâng lời suy phục hết mọi người, miễn là điều truyền kiến hòa hợp với ý Chúa, kể cả một người anh em nhỏ bé nhất trong cộng đoàn khi họ sửa bảo ta. Nói một cách khác, Thánh Basilio đề cao mức tuyên quan của cộng đoàn trong sự vâng lời. Dĩ nhiên, lãnh đạo cộng đoàn là bề trên, nhưng mà bề trên được ví như là con mắt chứ không phải là cái đầu của cộng đoàn. Tại sao vậy? Bởi vì theo Basilio, Đức Kitô mới là đầu chỉ huy cộng đoàn. Bề trên chỉ là con mắt, nghĩa là quan năng nhận định và hướng dẫn, nhận định đâu là điều chốt phiền. Dù sao, cả khi nhấn mạnh tới bổn phận vâng lời, Basilio không quên nhắc nhở rằng tu sĩ vâng lời để mà thực hành sự thương yêu là giới răn quan trọng hơn cả. Sang Tây Phương, ta thấy Thánh Biển Đức quan nhập sự vâng lời hơi khác. Sự vâng lời được coi như là một phương thế để thực tập đức khiêm nhường. Trong trưng bày của bản luật, Thánh Biển Đức trình bày các cấp độ của những đức vâng lời gắn liền với đức khiêm nhường và các nhân đức khác. Cấp 1. Vâng lời Thiên Chúa trong hết mọi sự, dù may mắn hay rủi ro. Cấp 2. Từ bỏ ý riêng của mình để làm theo ý Chúa, bắt chước Đức Kitô. Cấp 3. Vâng lời bề trên vì làm mến Chúa. Cấp 4. Nhẫn nại chịu đựng cả kể cả những điều trái ý bất công. Ở chương thứ 71, Thánh Biển Đức còn thêm một cấp 5 là vâng lời cả những anh em của mình. Dù sao, sự vâng lời cần phải tỏ ra một cách đặc biệt đối với viện phụ. Viện phụ là người thầy hướng dẫn môn sinh trên đường chọn lành. Tu sĩ hãy vâng lời viện phụ vì là người thay mặt Đức Kitô. Sự vâng lời không những chỉ giới hạn vào việc tuân hành điều mà bề trên chuyển khiến, mà còn phải hòa hợp ý chí của mình với ý chí của bề trên nữa. Sự vâng lời là một trong ba đối tượng mà đan sinh phải cam kết, vĩnh cư, cải hoán và vâng lời. Có điều đáng lưu ý là qua lời khấn cải hoán, đan sinh cam kết sẽ tuân giữ luật lệ của dòng. Còn lời khấn vâng lời thì nhằm cá nhân của viện phụ, vị thầy dẫn đường nhân đức và là hiện thân của Đức Kitô. Từ đó ta có thể nói rằng, Thánh Basilio và Thánh Biển Đức đã tạo ra hai khuynh hướng trong quan niệm về sự vâng lời bề trên. Đối với Thánh Basilio, sự vâng lời bề trên nhằm tạo ra sự thông hiệp trong cộng đoàn. Còn đối với Biển Đức, sự vâng lời bề trên nhằm thực hiện sự hy sinh từ bỏ mình. Đối với Basilio, bề trên là nhân tố xây dựng sự thông hiệp. Đối với Biển Đức, bề trên là người thay mặt Chúa. Nói một cách khác, có hai quan niệm chính về vai trò của đức vâng lời, xét về chiều ngang hay là xét về chiều rộng. Hai cái hướng vừa rồi càng nổi bật hơn nữa nơi truyền thống vâng lời của dòng Đa Minh và của dòng Tên hay là vâng lời theo Thánh Đa Minh và Thánh Ignacio. Dòng Đa Minh chú trọng tới sự thông hiệp. Các tu sĩ được gọi là anh em, fratres. Bề trên được ví như là anh trưởng, prior, do anh em bầu ra để cá đáng công việc chung. Các tu sĩ rừng Nam Minh chỉ không vấn lời bề trên cả phía theo hiến pháp. Tuy nhiên, bề trên không nắm trong tay hết mọi quyền hành. Không những hiến pháp đã dự trù nhiều cấp độ bề trên khác nhau, các chức vụ khác nhau, và còn đòi hỏi các bề trên phải tham khảo cộng đoàn trong các vấn đề hệ trọng. Ngoài ra, Thánh Đa-ninh cũng muốn rằng hiến pháp không buộc thành tội, cũng như bề trên có quyền trích tuyển hiến pháp khi nào nó làm ngăn trở việc học hành hay là việc tông độ. Dù sao, vâng lời được lòng trong việc mưu tìm ích chung của cộng đoàn. Cả bề trên đến bề dưới cần phải bàn thảo để tìm biết ích chung, tuy rằng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bề trên. Người tu sĩ cúi đầu vâng phục bề trên vì ích chung, cho dù biết rằng có thể là bề trên dốt hơn mình. Thánh Ignatius quan niệm khác về vâng lời. Tu sĩ không những chỉ suy phục ý chí mà còn cả phán đoán mình theo bề trên nữa. Thánh Ignatius lòng sự vâng lời trong chiều hướng tâm độ. Một đạo quân hữu hiệu cần được tổ chức quy củ với sự điều động của tướng lãnh. Do đó, dòng tên tập trung hết mọi quyền hành vào tổng hành dinh. Các chức vụ đều do bề trên tổng quyền bổ nhiệm, chứ không do anh em bầu. Các mối liên hệ hàng ngang biến đi, nhường chỗ cho các mối liên hệ hàng dọc. Các tu sĩ phải tường trình lương tâm cho bề trên. Nhưng đối lại, bề trên không phải tường trình cho công hội hay là công nghị nào hết. Sự vâng lời phải dần dần tạo tạo cho người tu sĩ biết từ bỏ ý riêng. Như vậy, vâng lời được đặt gần với đức tin. Tu sĩ phải tập nhìn thấy Chúa hiện diện ở ngay bề trên. Có thể nói được là tất cả những dòng tu thành lập vào các thế kỷ gần đây chịu ảnh hưởng của dòng tên. Văn chương tu đức không ngừng lặp đi lặp lại rằng, cần biết vâng lời bề trên như là vâng lời ý Chúa. Cần học biết vâng lời tố mặt, không được xét đoán lệnh chuyển, vân vân. Dĩ nhiên, cái chuyện lý tưởng đó không phải lúc nào cũng tương ứng với thực tế, xét vì không phải lúc nào ý bề trên cũng trùng hợp với ý Chúa. Thời cận đại. Những năm tiếp theo công đồng Vatican II cho thấy một phản ứng trái ngược. Nhiều dòng giáng cách bề trên, superior, xuống hàng, phụ trách, responsable. Khuân nơi còn đặt ra một ban điều hành, collegium, nghĩa là giao việc điều khiển cho một tập đoàn để tránh sự độc đoán cá nhân. Như thế, người ta đi từ một thái cực này sang một thái cực khác. Từ chỗ toàn thể đạo quân phải suy phục một đầu như là thống soái, đi đến chỗ có bao nhiêu quân thì có bấy nhiêu đầu.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Xuân đã đến trong lòng cuộc đời, mùa xuân đã đến trong lòng mọi người, vui xuân xuân sang đẹp tươi. Nhịp lên ca khúc yêu thương cuộc đời, một mùa xuân mới Chúa ban cho đời đời, tô thắm lại tình người. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an, với biết bao là ơn dày. Hát khúc ca tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm.
Quý vị và các bạn thân mến, Con Đầm Tích là tựa đề của một tác phẩm văn xuôi chứa đựng các yếu tố thẩm mỹ và hiện thực của đại thi hào người Nga Alexander Pushkin. Đây là một truyện ngắn phản ánh thực tại và dự báo lớn lao về cuộc khủng hoảng tinh thần của con người trong xã hội đồng tiền hiện đại. Nhân vật chính trong truyện là German, một sĩ quan công binh trẻ tuổi, vốn là con của một người Đức tới lập nghiệp ở Nga. Cuộc sống của anh không khá giả, nên trong lòng anh luôn ấp ủ một ước mơ làm được việc gì đó có nhiều tiền để đổi đời. Trong một lần tình cờ,
German nghe một người đồng nghiệp kể về việc bà của anh ta, một nữ bá tước, đã có ba quân bài đặc biệt giúp bà ta thắng được ba canh bạc lớn và trở nên giàu có. German quyết tâm phải tìm gặp được bà bá tước ấy để xin bí quyết đó, hầu thắng vài canh bạc. German tìm cách tiếp cận và lợi dụng tình cảm của cô con gái nuôi của bà bá tước. Một đêm nọ, anh ta đột nhập được vào phòng của bà bá tước và cầu xin bí quyết của ba quân vải. Nhưng bà bá tước vì quá khiếp sợ người lạ mặt này nên đã đột tử. Sau khi bà bá tước chết, German nằm mơ gặp bà bá tước. Bà ta hứa sẽ cho anh ta các con bài bí mật, nhưng đổi lại, anh ta phải chăm sóc cho cô con gái nuôi của bà. German đồng ý với yêu cầu của bà ta và nhận được bí quyết là ba con bài, ba bảy xỉ. Ngay sau đó, German đã thu thập toàn bộ vốn liếng để chơi ba ván bài quyết định vận mạng và giúp mình đổi đời. Hai ván đầu tiên với quân ba và quân bảy, German thắng. Ván thứ ba, German giữ trong tay mình quân sỉ. Anh dồn hết số tiền đang có đánh cược vào quân sỉ. Thế nhưng, thật bất ngờ, thay vì quân sỉ, quân bốc được lại là quân đầm phích. Điều kỳ lạ là trên quân đầm phích đó, German thấy khuôn mặt của bà bá tước đang nháy mắt giễu cợt anh ta. German thua sạch và hóa điền. Câu chuyện kết thúc với kết cục bi đát dành cho kẻ ấp ủ khát vọng giàu sang và đổi đời bằng âm mưu và hành động bất nhân bất chính. Quý vị và các bạn thân mến, khát vọng được sống một cuộc sống sung túc, giàu sang là điều mà không chỉ người thanh niên trong câu chuyện trên đây ấp ủ trong lòng, mà còn là khát vọng mạnh mẽ của rất nhiều người khác. Tuy nhiên, việc nảy sinh lòng tham và thực hiện hành động bất chính để mưu đạt được khát vọng giàu sang như người thanh niên đó là điều hết sức tai hại và là bài học cảnh tỉnh mọi người trong việc theo đuổi khát vọng chính đáng của mình. Vì gánh nặng mưu sinh mà từng ngày từng giờ, hết ngày này tới tháng kia, hết năm này tới năm nọ, ai ai cũng phải cố gắng bươn chải, tìm việc làm để có những khoản tiền mà lo cho cuộc sống cá nhân và gia đình của mình được sung túc hơn. Năm 2021 vừa qua đi, với biết bao biến động của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Một trong những biến động lớn lao nhất ảnh hưởng đến đời sống nhân loại chính là đời sống kinh tế bị giảm sút và công việc làm ăn cụ thể của từng người dân gặp nhiều khó khăn và bất lợi hơn. Vì đại dịch toàn cầu COVID cứ kéo dài mà rất nhiều người, trong đó có chúng ta và những người thân thiết với chúng ta, cũng phải long đong vì công việc bị đình trệ, lợi nhuận buôn bán thất thu, thua lỗ, và thậm chí là rơi vào tình cảnh phá sản, nợ nần. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thấy nhiều lúc mình như các tông đồ của Chúa ngày nào, cũng đã vất vả làm việc suốt ngày, suốt tháng, suốt năm mà vẫn chẳng được gì. Những thất bại nhiều hơn thành công, buồn nhiều hơn vui, mất mát nhiều hơn nhận được là những điểm dừng chân để chúng ta nhìn lại thái độ sống và cách làm việc của mình. Chắc chắn, Thiên Chúa nhân lành không muốn chúng ta sống mãi trong sự tuyệt vọng, đau thương hay nỗi ưu sầu phiền muộn vì miếng cơm manh áo. Người luôn muốn chúng ta sống hạnh phúc, viên mãn và bình an. Nhưng làm sao chúng ta có được hạnh phúc và bình an nếu trong lòng cứ ồn ào những toan tính và tham vọng về sự giàu sang, dư đầy của cải vật chất? Trong ngày mồng ba Tết hôm nay, chúng ta tha thiết dâng lên Chúa những công ăn việc làm của mình, cùng với những ước mơ, khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. ước mong trong năm mới này, chúng ta thực hiện được ước mơ đổi mới cuộc sống của mình, cũng bằng ba bí quyết, nhưng không phải là những quân bài, ba, bảy hay xỉ, mà là ba quân bài, tin, cậy và mến, với lòng quyết tâm rằng, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay.
Cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn đầy. Hát cung ca ta ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Dù bao nhiêu nỗi đắng cay cuộc đời, thì mùa xuân đến và tan muôn phiền mong hương hương lại đẹp hơn. Nguyện xin Thiên Chúa suốt ngàn đời, Ngài đem ơn phúc đến cho muôn nhà để xuân sắm nồng tình thương.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những thành công, thất bại và may rủi trong một năm đã qua. Chúng con tin rằng trong mọi biến cố và kết quả ấy, tất cả đều là hồng ân. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa mọi ước nguyện, dự tính và công việc chúng con sắp thực hiện trong 365 ngày sắp tới. Xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho tất cả mọi sự, để những công việc và dự tính tốt lành của chúng con trong năm mới này được thành toàn. Amen.
Niềm vui trong Chúa, Chúa xuân ngàn đời. Niềm vui tô thắm, ước mơ cho đời đang muốn vươn lên từ đây. Này con chân Chúa, ước mơ ngày mai còn đẹp tươi mãi. Dẫu bao ưu hoài đời, con vẫn chọn tìm Ngài. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an, với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an, với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an, với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.